là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Nông dân Yên Bái được vay trên 300 tỷ đồng phát triển sản xuất, nhờ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất.
Vụ xuân huyện Trấn Yên trồng mới được gần 2.500 hectare rừng.
Lực lượng chức năng phát hiện 2.300 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Tiếp đó là ghi nhận nỗ lực giảm nghèo của phụ nữ xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Sáng ngày 30 tháng 3, thành phố Yên Bái tổ chức ngày hội cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp năm 2024 với chủ đề đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Dự chương trình có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái. Tại chương trình, trên 100 hộ dân của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã được cán bộ, chuyên viên các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố Yên Bái hướng dẫn đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản gắn liền đất do thay đổi về thông tin người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh điện tử VNEID, tổ hỗ trợ về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thành phố tiếp nhận, hỗ trợ nhân dân đăng ký biến động về tên chủ sử dụng đất, giấy tờ tùy thân, địa chỉ thửa đất, địa chỉ thường trú, tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chỉnh lý biến động đất đai sau thu hồi đất gia tăng so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình có nhu cầu đăng ký biến động đều được hướng dẫn kê khai, nhập hồ sơ vào hệ thống hành chính công, hồ sơ được thẩm định, đủ điều kiện được xác nhận nội dung chỉnh lý biến động và được trả kết quả ngay tại chương trình. Việc tổ chức chương trình đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực đất đai theo đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nhằm mục đích triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ của cán bộ công chức, người lao động trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Dịp này, ban tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện 11 gia đình của xã Minh Bảo đã hoàn thành các thủ tục đăng ký biến động về đất đai tại chương trình. Ngày 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, đình và miếu bản phố. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đình bản phố có lịch sử hình thành từ cuối thế kỷ 18, trên cơ sở một miếu nhỏ phát triển lên. Miếu bản phố nằm cách đình khoảng 150m về hướng nam. Xưa kia chỉ là một vùng đất hoang vu. Cổ thụ Hoàng Tinh Lượng là một vị quan triều Nguyễn, được triều đình giao cho 12.000 quân trấn ải một khu vực rộng lớn từ Lao Cai, Hà Giang đến Lục Yên, Văn Yên. Khu vực ông ở là xã Mai Sơn ngày nay, tạo nên một khu vực đông đúc dân cư nên gọi là bản phố. Vào thời Tây Sơn, nhân dân các dân tộc trong xã cùng các xã dọc vùng sông chảy đứng lên đánh đuổi quân xâm lược nhà Thanh dưới sự chỉ huy của người tù trưởng họ Hoàng. Trong một trận đánh, tù trưởng cùng nhiều quân lính đã hy sinh. Để tỏ lòng biết ơn, sau khi ông mất, nhân dân trong vùng đã tôn ông như một vị thần và xây dựng miếu để thờ cúng. Trải qua thời gian, các thiết chế xưa đã bị đổ sập, sau này được nhân dân và dòng họ Hoàng Tinh xây dựng, tôn tạo lại như hiện nay. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh, đình và miếu bản phố xã Mai Sơn, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích này. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn cũng tổ chức vui hội với màn múa dậm thuông cùng các trò chơi dân gian.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây với tốc độ đô thị hóa khá nhanh của thành phố Yên Bái, nhiều công trình dự án quan trọng được triển khai, trong đó có phường Yên Ninh. Nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án, phường Yên Ninh đã thực hiện tốt công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thuộc diện về thu hồi để thành phố Yên Bái có quỹ đất xây dựng khu tái định cư dự án xây dựng khu đô thị mới trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bà Nguyễn Thị Thịnh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Gia đình chúng tôi cũng là người dân, thì sau khi có quyết định, giờ chúng tôi cũng được dự họp rất là nhiều và cũng được nghe các cái phòng ban giải thích, tuyên truyền. Thì nhìn chung ban đầu là cũng có cái vấn đề bức xúc đấy, là so với cái vấn đề gọi là đền bù thì nó không đảm bảo được cái vấn đề để mà mình đến cái nơi mới để mà mình làm như cũ. Nhưng mà xong thôi cũng vì là cái quyền lợi chung của xã hội thì gia đình chúng tôi thì cũng xác định là thôi thì mình cứ chấp hành, là người dân mình chấp hành. Thì tất nhiên là khi di rời đi thì nó cũng có cái thiệt nhưng cũng có cái được là bây giờ mẹ con gần nhau, bà cháu gần nhau, rồi các cháu nó đi học hành nó cũng có nhiều cái thuận lợi.
Dự án xây dựng khu đô thị mới trên trục đường cầu Bách Lẫm đi cầu Tuần Quán có tổng diện tích đất thu hồi là 6,75 ha với 19 hộ phải chuyển đến chỗ ở mới và 36 hộ khác bị ảnh hưởng. Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng sớm có quỹ đất sạch phục vụ cho các công trình, phường Yên Ninh đã thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân có đất thu hồi, kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền cấp trên để tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Chí Tường, tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà thu hồi đất, nhà nước thu hồi đất thay đổi cái thói quen của họ thì cũng là một cái vấn đề là cần phải tuyên truyền sâu rộng. Thì trên cơ sở mà cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tổ dân phố đã phối hợp với các ban ngành của Ủy ban nhân dân phường làm tốt cái công tác vận động tuyên truyền để phân tích cho người dân là cái mà việc chấp hành việc quyết định thu hồi đất đấy là nghĩa vụ của người dân. Ngoài ra là phân tích cho người dân người ta hiểu được, tức là mặc dù là cuộc sống có thay đổi nhưng mà cái vị trí ở mới mặc dù là nó có thể là trước mắt là khó khăn nhưng nó chắc chắn là nó sẽ khang trang hơn nơi ở cũ.
Năm 2023 trên địa bàn phường Yên Ninh có 14 công trình trọng điểm của tỉnh thành phố với tổng diện tích thu hồi 146 ha và trên 540 hộ dân bị thu hồi đất. Hiện đã thực hiện xong 3 trên 14 công trình và đưa vào sử dụng, gồm quỹ đất chỉnh trang đô thị tổ 6 phường Yên Ninh, chợ trung tâm và kè trường tiểu học Yên Ninh. Các hộ dân bị thu hồi đất đều được thành phố bố trí tái định cư, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong công tác thu hồi đất thì cũng trên địa bàn phường thì cũng đưa ra một số cái giải pháp. Trên cơ sở đó thì công tác tuyên truyền cũng là công tác là rất là quan trọng. Thì trong năm 2023 thì trên quyết định của ban thành phố Yên Bái thì cũng đã triển khai là thông qua quyết định là 22 trường hợp. Trong đó ủy ban phường cũng đã tiến hành tuyên truyền vận động thì bà con chấp hành 14 trường hợp và trong đó thì 8 trường hợp là phải cưỡng chế. Thì trong cái cưỡng chế thì thực hiện ủy ban phường thành phố cùng với phường cũng đã triển khai thực hiện cưỡng chế theo quy định. Và trên cơ sở đó thì các hộ dân cũng có ý kiến kiến nghị theo các cấp của thẩm quyền và trên cơ sở đó thì phường cùng với thành phố là cũng trả lời các căn cứ theo các cái quy định của pháp luật cũng trả lời thì bà con cũng đã đồng tình ủng hộ khi mà triển khai thực hiện mà cái cưỡng chế thì bà con cũng không có cái phản ứng mạnh thì bà con cũng đồng ý là cũng chấp hành.
Công tác giải phóng mặt bằng tuy còn khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau như đơn giá bồi thường chưa cập nhật kịp thời so với biến động giá của thị trường, chưa có quy định cụ thể về việc bồi thường mặt bằng, xây dựng nhà ở tái định cư, chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho người dân. Chưa có chính sách khuyến khích bàn giao mặt bằng sớm. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, hầu hết người dân bị ảnh hưởng bởi các công trình dự án trên địa bàn phường Yên Ninh đều nhận thức rõ được trách nhiệm chung của mình, chung tay xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng văn minh hiện đại, đưa phường Yên Ninh trở thành điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.
Các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ, đồng thời nhận ủy thác từ các ngân hàng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Thông qua chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện, hội nhận ủy thác trên 351 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 5.000 hội viên vay vốn. Các hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Qua đó góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đến thời điểm hiện tại đạt 58 triệu đồng một năm, số hộ nghèo giảm còn 11% theo tiêu chí mới. Từ nguồn vốn chính sách của ngân hàng chính sách xã hội, qua tín chấp ủy thác của hội nông dân các cấp, hội viên nông dân đã và đang tiếp cận 17 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi. Nguồn vốn đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình hội viên nông dân ổn định kinh tế và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng mới gần 3.000 ha rừng các loại. Từ đầu vụ xuân đến nay, huyện đã trồng được gần 2.430 ha rừng vụ xuân, đạt trên 86% kế hoạch năm. Trong đó, gần 1.500 ha rừng là quế, keo, bồ đề và gần 1.000 ha cây phân tán, 157 ha che măng bát độ. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ chăm sóc rừng 1 đến 3 năm tuổi tiếp tục được thực hiện tốt, khai thác và tiêu thụ được trên 73.000 mét khối gỗ rừng trồng, tre, vẩu nứa, hàng nghìn tấn cành lá, vỏ quế đem lại thu nhập cho người dân hàng chục tỷ đồng. Trong thời gian này, huyện Trấn Yên đang tích cực chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hết vụ xuân, hoàn thành trồng 100% diện tích đề ra, đồng thời tiếp tục tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, tăng cường giám sát việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Hiện nay toàn tỉnh Yên Bái có 122 xã phường thị trấn đạt mới tiêu chí quốc gia về y tế theo Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 của Bộ Y tế. Trong năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có thêm 27 xã phường thị trấn đạt mới, nâng tổng số lên 149 xã phường thị trấn đạt 86,1%. Để thực hiện mục tiêu này, ngành y tế Yên Bái sẽ tiến hành rà soát đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế tại các xã đăng ký mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện đồng bộ các hoạt động về y tế trong các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến đang được triển khai, làm tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã chưa đảm bảo về cơ sở vật chất và trang thiết bị theo quy định, đồng thời tổ chức xây dựng thực hiện các chương trình y tế gắn với thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
Từ ngày 15 tháng 2 đến 14 tháng 3, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người, bị thương 5 người. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện trên 2.300 trường hợp vi phạm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 937 phương tiện, xử phạt hành chính 2.015 trường hợp với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 556 trường hợp. Trong đó phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát giao thông 205 trường hợp. Các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm soát tải trọng phương tiện và lập biên bản xử lý vi phạm 49 trường hợp, xử phạt 145 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn và lập biên bản 490 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng, tước 198 giấy phép lái xe. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông báo giải ngân ngay lập tức 820 triệu đô la cho chính phủ Ai Cập. Đây là một phần trong gói hỗ trợ 3 tỷ đô la mà IMF dành cho Ai Cập từ cuối năm 2022. Thông cáo báo chí của IMF nêu rõ, chính phủ Ai Cập đã đạt được tất cả các mục tiêu đặt ra cho hai giai đoạn đầu của chương trình hỗ trợ, ngoại trừ mục tiêu về dự trữ ngoại hối. Tổng giám đốc IMF đánh giá Ai Cập đã thực hiện các biện pháp khó khăn nhưng có triển vọng nhằm cân đối vĩ mô, thống nhất tỷ giá hối đoái, thắt chặt đáng kể chính sách tiền tệ và tài khoá. Hồi đầu tháng này, IMF cũng quyết định bổ sung 5 tỷ đô la cho gói hỗ trợ, nâng tổng khoản vay dành cho Ai Cập lên thành 8 tỷ đô la. Cơ quan thống kê quốc gia Italia cho biết, tỷ lệ sinh mới tại nước này đã giảm 3,6% trong năm 2023, xuống mức thấp nhất mọi thời đại khi chỉ có 379.000 trẻ được sinh ra, thấp hơn mức 393.000 trẻ trong năm 2022. Theo dữ liệu được công bố, tổng tỷ suất sinh tại Italia, tức là số trẻ em trung bình của một phụ nữ, giảm xuống 1,2 vào năm 2023, thấp hơn mức 1,24 của năm 2022 và gần với mức thấp nhất mọi thời đại là 1,19 được ghi nhận vào năm 1995. Trung bình phụ nữ Italia sinh con đầu lòng ở độ tuổi 32 khiến thời gian sinh con của họ bị giảm xuống. Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia Italia, số những trẻ em được sinh ra ở Italia trong năm 2023 có 13,3% là con của công dân nước ngoài sống ở nước này, giảm từ mức 15% một thập kỷ trước đó. Những dữ liệu này làm nổi bật cuộc chiến khó khăn mà chính phủ Italia phải đối mặt khi nước này đang tìm cách đảo ngược tình trạng già hóa dân số bằng cách khuyến khích phụ nữ sinh thêm con. Ngày 9 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho biết vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc ở ngoại ô Moscow được thực hiện bởi một người đàn ông giấu tên thông qua mạng xã hội Telegram. Theo Ủy ban điều tra Nga, trong các cuộc thẩm vấn, các nghi phạm tấn công khủng bố đã khai rằng mọi hành động trước và sau vụ tấn công đều được thực hiện thông qua sự chỉ đạo của một người đàn ông trên mạng xã hội. Các nghi phạm khai đã lái xe đến biên giới giữa Nga và Ukraine sau khi thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vượt biên giới đến Kiev nhận phần thưởng. Ủy ban điều tra Nga tuyên bố rằng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc điều tra để xác minh xem các thành viên của cơ quan tình báo Ukraine có liên quan đến việc tổ chức và tài trợ cho các cuộc tấn công khủng bố này hay không. Tính tới nay, vụ tấn công khủng bố nhằm vào phòng hòa nhạc ở Krokus City Hall tối 22 tháng 3 đã khiến 144.000 thiệt mạng và 328 người bị thương. Ngày 29 tháng 3, Chủ tịch công ty dược phẩm Kobayashi, ông Akihiro đã đưa ra lời xin lỗi trước sự cố về sức khỏe khi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty này. Tại cuộc họp báo ở Osaka, ông Akihiro Kobayashi đã đưa ra lời xin lỗi sau khi công ty dược phẩm Kobayashi xác nhận ca tử vong thứ 5 liên quan đến sản phẩm của công ty. Về nguyên nhân sự cố, ông Kobayashi cho biết công ty chưa thể xác định được liệu một chất mà công ty cho rằng có nguồn gốc từ nấm mốc và chưa thể xác định được cấu trúc hóa học của chất này có thể là nguyên nhân gây ra những vấn đề về sức khỏe đối với người dùng hay không. Một lãnh đạo công ty cho biết khoảng 680 người đã được tiếp nhận hoặc mong muốn điều trị ngoại trú vì các triệu chứng nghi ngờ có liên quan đến sản phẩm bổ sung men gạo đỏ của công ty. Cho đến nay, hãng cũng đã thu hồi sản phẩm này và cho biết sẽ bồi thường cho những người này cùng với 114 người đã phải nhập viện trước đó.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Những năm gần đây, Hội Phụ nữ xã Nậm Lành luôn tích cực vận động chị em tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức cụ thể, qua đó đã giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức hội trong các phong trào của địa phương.
Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Nậm Lành đã triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của hội, trong đó xây dựng và nhân rộng các mô hình tiết kiệm, gia đình 503 sạch, ký tín chấp ủy thác cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền vận động hội viên ở các chi hội tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm của xã, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Chị Bàn Thị Diện, thôn Giàng Cài là một trong những hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình. Vài năm trước, phát huy lợi thế về đất đai, chị Diện đã triển khai trồng quế và cây măng sặt. Nhờ tích chăm sóc 5 hectare quế và gần 3 hectare măng đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Năm 2023, gia đình chị Diện thu về từ 80 đến 100 triệu đồng tiền bán măng sặt và trên 100 triệu đồng từ cây quế. Chị Bàn Thị Diện cho biết.
Một năm thì có thể một người phụ nữ như tôi thì có thể đóng góp được mấy chục triệu vào trong gia đình rồi. Tôi muốn là mọi người phụ nữ cũng như bản thân tôi sẽ cố gắng phát triển và nỗ lực nhiều hơn kinh tế mình mà phụ nữ mình có thể làm ra ấy. Từ nay trở đi tôi cũng sẽ lại cố gắng thêm nhiều hơn nữa, xong là sẽ phát triển thêm nhiều hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tiếp tục tới này, nếu mà mình có đất lại phát triển thêm những đồi măng thôi. Tôi thì bây giờ thì hiện tại sang năm 2024 này thì tôi đã bắt đầu là lại tiếp tục trồng thêm quế nữa rồi và lại tiếp tục trồng thêm măng.
Chi hội phụ nữ thôn Nậm Kịp có 145 hội viên, là một trong những chi hội tiêu biểu trong thực hiện phong trào cuộc vận động hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chi hội tích cực vận động hội viên lao động sản xuất, tham gia các hoạt động giúp đỡ hội viên nghèo về ngày công, cây con giống, xây dựng quỹ hội, mô hình tiết kiệm để giúp đỡ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Từ phong trào này đã giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế và tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Đến nay chi hội có 5 mô hình phát triển kinh tế, điển hình như mô hình trồng măng sặt, trồng quế, làm men lá. Năm qua chi hội đã giúp đỡ được một gia đình hội viên thoát nghèo. Về phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Hoàng Thị Liều, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nậm Kịp nói.
Truyền thông cho các chị em là làm kinh tế là như thôn Nậm Kịp là có một mô hình là làm quế con giống để bán ra thị trường. Phát triển trồng quế để xóa đói giảm nghèo cho gia đình. Tôi sẽ triển khai làm men lá để bán ra thị trường. Hướng dẫn chị em tự đi lên rừng lấy thuốc, các thảo dược quý từ thiên nhiên về nặn quả men lá bán ra thị trường. Một quả được 12.000 một quả. Còn măng sạt thì tôi cũng vận động chị em là trồng thêm. Cái giá cả thị trường thì cái đầu vụ thì bán là rất dễ. Một cân 6-70.000 một cân. Phát triển kinh tế để có thu nhập lớn để chị em đỡ phải đi làm ăn xa. Một cái nữa là phát triển du lịch cộng đồng. Bởi vì là ở thôn Nậm Kịp với gần quốc lộ 32 thì người nước ngoài cũng hay đi du lịch, đi qua đấy. Muốn mở thêm cái du lịch cộng đồng.
Để thực hiện tốt phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ Nậm Lành đẩy mạnh chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, củng cố kiện toàn sắp xếp các tổ tiết kiệm và vay vốn tại xã, đồng thời tín chấp ủy thác thông qua 4 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 124 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay tổng số vốn vay của hội là trên 6,3 tỷ đồng. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế được hội đặc biệt quan tâm bằng các nguồn vốn hỗ trợ, bằng giúp đỡ cây con giống mới và ngày công lao động. Năm qua Hội Phụ nữ xã Nậm Lành đã giúp hai hội viên thoát nghèo. Với việc đẩy mạnh phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, đến nay Hội Phụ nữ Nậm Lành có 29 mô hình phát triển kinh tế của hội viên, thu nhập từ 50 triệu đồng một năm. Những kết quả đạt được, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Nói về phong trào giúp hội viên phát triển kinh tế, chị Triệu Thị Thương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Lành cho biết.
Hiện nay thì chị em đang phát triển kinh tế rất là mạnh, đặc biệt là trồng cây măng sạt cũng như là trồng cây quế. Và cái việc phát triển cây măng sạt thì hiện nay cũng mang lại cái nguồn thu nhập chính cho hội viên phụ nữ cũng như là các cái gia đình ở tại các thôn bản. Và đặc biệt là hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai một cái hợp tác xã và tổ hợp tác xã, hướng tới là sau này là sẽ phát triển ví dụ như là cây thuốc nam của người Dao, cũng như là cái làm quả men lá của người Dao, cũng như là cũng mong muốn là hướng tới là sau này với cái hợp tác xã của Nậm Lành ấy, thành viên ở trong đấy là 100% là hội viên phụ nữ, thì là sau này thì cũng phát triển thêm cả cái mảng ví dụ như là về du lịch cộng đồng trong năm 2024 này và trong các cái năm tiếp theo, thì chúng tôi vẫn đang rất là chú trọng trong cái việc là giúp cho chị em phụ nữ hội viên và đặc biệt là chị em nằm trong các hộ gia đình như là cận nghèo và hộ nghèo để phát triển kinh tế.
Có thể khẳng định từ những hoạt động cụ thể thiết thực và sự chủ động của hội phụ nữ xã Nậm Lành trong phong trào phát triển kinh tế, không chỉ giúp thay đổi cách nghĩ cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nội dung đơn nữ giải quần vợt Miami mở rộng đã xác định được hai tay vợt giành quyền vào chung kết. Dani Colin là tay vợt duy nhất không phải là hạt giống ở bán kết nội dung đơn nữ tại Miami mở rộng năm nay. Với sự cổ vũ khán giả nhà, Colin đã có một trận bán kết rất hay trước Alexandrova. Tay vợt đã thắng cả Iga Swiatek và Jessica Pegula trên hành trình vào bán kết. Tay vợt 30 tuổi người Mỹ thắng 6-3, 6-2 sau 75 phút so tài, để có lần đầu tiên vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống WTA 1000. Đối thủ của cô sẽ là Rybakina, người thắng Azarenka với tỷ số 3-2 chung cuộc. Trận bán kết của Miami mở rộng nội dung đơn nam là màn so tài giữa đương kim vô địch Dani Medvedev và đương kim vô địch Australia mở rộng Janine Sinner. Lần gặp nhau gần nhất giữa Sinner và Medvedev chính là tại chung kết Australia mở rộng, nơi mà Sinner đã vượt qua tay vợt người Nga sau 5 set đấu căng thẳng. Ở lần gặp nhau này, tại bán kết Miami mở rộng, nhiều người mong chờ một trận đấu cân bằng và kịch tính tương tự. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại đi ngược lại hoàn toàn với điều này, khi tay vợt người Italia Sinner đã áp đảo hoàn toàn đối phương và có được chiến thắng chung cuộc. Sinner thi đấu vô cùng chắc chắn ở trận này khi không để bất cứ mất một break nào, đồng thời có được hai break của Medvedev ở mỗi set đấu, để qua đó thẳng tiến tới chiến thắng chóng vánh sau hai set với các tỷ số 6-1 và 6-2, qua đó tiến vào chung kết Miami mở rộng. Huấn luyện viên Xabi Alonso khẳng định ông sẽ ở lại dẫn dắt Leverkusen tại mùa giải sang năm. Ông cho biết, tôi đã có một cuộc gặp ban lãnh đạo đội bóng và thông báo với họ về quyết định ở lại Bayer Leverkusen. Tôi cảm thấy đây là nơi thích hợp để phát triển với tư cách là một huấn luyện viên trẻ. Tôi phải cảm ơn lãnh đạo, câu lạc bộ đã thực sự tin tưởng. Tôi đã cố gắng đưa ra quyết định kỹ lưỡng và đúng đắn. Một khi tôi đã đưa ra quyết định, điều quan trọng là phải chia sẻ với mọi người. Tôi có niềm tin rằng tôi đang ở đúng nơi là Bayer Leverkusen. Tôi muốn tiếp tục phát triển đội bóng. Về những tin đồn đầu quân cho Bayern Munich hay Liverpool, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định tôi không muốn nói về các đội bóng khác lúc này. Bayern Munich và Liverpool là những câu lạc bộ mà tôi tôn trọng. Tôi từng chơi ở đó. Tôi có mối liên hệ gần gũi với họ. Nhưng thật không đúng khi tôi nói về họ lúc này.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 3 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Có nơi nắng nóng, gió tây bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Yaris, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình
được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trần Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cú Phúc, huyện Trần Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó, tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.